Mình xét lại thế gian á, thì có khi khổ, có khi vui. Nhưng mà có cái vui nào nó kéo dài mắng bao giờ hết không? Hết vui sẽ khổ, phải không? Cho nên khi đang vui á, thì tạm thời có vui. Mà tưởng vui gần hết, mà tưởng khổ đến á, thì bắt đầu mình lại khổ. Đó. Cho nên cuộc sống á, thì có vui lẫn lộn. Nhưng mà vì vô thường, cho nên cái vui đó nó không đủ để đắp đổi lại cái khổ, mà cái khổ thì nhiều hơn. Mà phần đông con người á, thì đắm trong một cái khoảng vui ngắn đó mà quên rằng chốc nữa đây cái vui đó qua đi thì mình sẽ khổ. Cho nên tuy cảnh vui nhưng mà hết vui sẽ khổ, thì đó là vì vô thường, cho nên đó là khổ. Thì như vậy cuộc sống á, là tuy có khổ vui lẫn lộn, nhưng mà vì nó vô thường không bền chắc, cho nên cái vui đó chỉ là ảo giác trong tạm thời, không thật. Hết vui sẽ đến khổ, cho nên Đức Phật nói cuộc đời là khổ. Hơn nữa, tất cả những cái khổ vui tạm thời đó, nó được cảm nhận trên thân tâm sanh diệt tạm bợ này, phải không? Tức là những cái mà mình quan điểm là vui á, vui của thế gian, nó được cảm nhận trên thân tâm sanh diệt này. Nhưng mà thân á là mầm của bài hỏi, có nghĩa là mang thân á là mang cái tượng của bài hỏi. Mà tượng bài hỏi á, thì nó còn hoài được không? Tượng bài hỏi thì có ngày nó phải chết thôi, phải không? Nó phải hỏi. Mà tượng bài hỏi là tượng tạm bờ vô thường, nên có ngày sẽ bài hỏi và bỏ chúng ta ra đi. Cho nên đến lúc mà nó bỏ ra đi á, thì bao nhiêu cái vui đó tìm lại còn không? Nhưng mà nếu mình không biết trước mà mình đắm trên những cái vui đó khi nó bỏ ra đi á, thì có phải lúc đó mình hụt hẫng không? Mà hụt hẫng chơi vợi á, thì lúc đó mình khổ hay là vui? Đó. Cho nên một lý do thứ hai có thân là khổ là vì vô thường, cho nên có thân là gốc của khổ. Đó. Thì bây giờ sang một lý do thứ ba, có thân là gốc của khổ là vì trong nhân có trói buộc, cho nên trên quả có khổ. Đó. Thì nhân để có thân thì theo quý vị, nguyên nhân nào dắt dẫn chúng sanh đi thọ thân? Nguyên nhân nào có thân? Nghiệp, phải không? Đó. Thì nghiệp trói buộc thúc đẩy mà thọ thân. Vì nghiệp trói buộc mà có thân, cho nên có thân là gốc khổ. Thì đây là một lý do thứ ba cho chúng ta thấy có thân là gốc khổ, là do vì nghiệp trói buộc thúc đẩy mà thọ sanh, phải không? Thì bây giờ mình đặt tiếp một câu hỏi nữa, mình xét cho tới cùng thì mình sẽ phán ra manh mối. Tại sao vì nghiệp trói buộc thọ sanh thì lại chịu khổ? Tại sao nghiệp trói buộc thọ sanh mà mình không vui mình lại khổ? Đó. Thì như quý vị đã biết, những vị Bồ Tát vào đời đồ sanh thì cũng sống chung trong cái cảnh đời ô trược giống như chúng ta. Nhưng mà các ngài có bị các khổ bức bách không? Có nghĩa là các ngài có bị khổ giống chúng ta không? Không khổ, phải không? Đó. Tuy sống trong cảnh khổ nhưng mà các ngài không khổ giống như chúng sanh. Chúng ta cũng vào đời, cũng sống chung trong cái cảnh đời ô trược giống như các ngài. Mà các ngài á, thì không khổ, nhưng chúng ta thì bị cả khổ bức bách, chịu hết muốn nổi, phải không? Đó. Thì như vậy mình thấy không phải nhất thiết ai sanh ra nơi đời này cũng phải bị khổ. Mà có người á, thì khổ, nhưng mà có vị á, thì không bị cả khổ làm chi phối, phải không? Thì tại sao lại có sự sai biệt như vậy? Tại sao đồng sanh ra nơi đời này mà có vị thì không khổ, mà có vị thì bị khổ? Tại vì động lực vào đời của mỗi người khác nhau, phải không? Tức là động lực vào đời của các vị Bồ Tát và động lực vào đời của chúng ta khác nhau. Các vị Bồ Tát á, là vì nguyện mà vào đời độ sanh, còn tất cả chúng sanh á, thì vì nghiệp trói buộc thúc đẩy mà sanh ra nơi đời. Cho nên nguyện vào đời thì không khổ, mà nghiệp trói á, thì mất tự chủ, cho nên phải chịu khổ. Đó. Thì bây giờ tôi lại một ví dụ như thế này, quý vị rất là dễ thấy. Cụ thể nhất ở cái sự Đà Lạt này á, thì rất là lạnh, phải không? Thí dụ nhà nào mà buổi sáng phải cử ra một người dậy nấu cơm chẳng hạn, 3 giờ cứ dậy nấu cơm đi, thì lúc đó lạnh hay là không lạnh? Rất là lạnh, phải không? Mà mình kiến nhận mà ra khỏi trắng nềm mà xuống vó gạo á, đùng nước mà thấy nó đùng vô ngay cái xeo lại chứ phải thương, thì khổ không? Đúng cho nó chín nồi cơm mà như lúc mình thổi lửa cũng muốn không muốn ra hơi nữa, thì rất là khổ. Nhưng mà cùng một hành động nấu cơm đó, mà có vị nào đó phát tâm mình sẽ phát tâm đi nấu cơm để cho người thân mình yên giấc. Thì quý vị dạy làm có khổ không? Rất là vui vẻ, nhẹ nhàng, làm cách thoải mái à, không có vấn đề gì khó cả. Nước lạnh cũng thấy ấm như thường, lửa đúng chảy ao ao, nấu thêm nồi nữa cũng được nữa, phải không? Đó, thì mình thấy cộng một viên là việc làm đó. Nhưng mà nếu không phải do trách nhiệm bổn phận, hay nói khác đi, không phải bắt buộc á, thì mình không khổ. Còn nếu bị buộc phải làm á, thì rất là nặng nề, khổ sở. Thì đó là một việc nhỏ thôi, chứ nói chi là bao nhiêu việc của đời này, thì bao nhiêu việc nó tới. Mình cứ than là tại sao cái việc tuôn ươm nó tới hoài, phải không? Thì mình cứ phát nguyện đi, thì nó sẽ hết khổ ngay thôi. Đó. Thì bây giờ mình thấy cùng một việc làm nhưng bị bắt buộc, trói buộc thì nặng nề, khổ sở. Còn nếu mà mình từ phát tâm á, thì làm một cách vui vẻ, nhẹ nhàng. Thì lý do đó là gì? Là do hai động lực. Động lực của buộc đó là nghiệp, và động lực của phát tâm phát nguyện đó là nguyện, phải không? Đó. Thì hai động lực nguyện và nghiệp khác nhau, cho nên có khổ và không khổ khác nhau. Đó. Thì tới đây mình thấy nghiệp là bắt buộc, trói cột, thúc đẩy, mất tự chủ, cho nên phải chịu khổ, bị khổ. Còn nguyện là tự giác phát tâm, cho nên không khổ. Đó. Thì nguyện là phát tâm phát nguyện, phải không? Nhưng mà muốn phát nguyện á, thì chủ động mới phát nguyện được. Chứ còn nếu mà bị ai ràng buộc, ép ngặt, hoặc là họ trói mình, thì mình phát được không? Tức là mình phải chủ động mới phát nguyện được. Còn nếu mà do ai bắt buộc hay ngăn cản, thì mình không đủ sức để phát nguyện được. Mà muốn chủ động được á, thì phải sao? Muốn chủ động để phát nguyện được á, thì phải có đủ sức mạnh của sự sáng suốt, mới có đủ sức tự chủ để phát nguyện, không bị một cái gì trói buộc, thôi thúc và buộc mình, phải không? Thì mình mới phát nguyện được. Còn nếu mà bị nghiệp trói buộc á, mà thọ sanh á, thì chúng ta có chủ động để phát nguyện được không? Chắc chắn là không, phải không? Nó trói, nó đẩy mình mà làm sao mình nói là phát nguyện được. Cho nên muốn phát nguyện thì phải có đủ sức mạnh của sự sáng suốt. Còn nghiệp trói á, thì không thể gọi là phát nguyện. Cho nên động lực của nguyện tức là từ sức mạnh của giác ngộ, từ sự sáng suốt, từ chủ mà vào đời. Cho nên tuy sanh ra nơi đời, đời gọi là ngũ trược ác thế, tức là cuộc đời khổ này, nhưng mà không bị các cảnh khổ vui của cuộc đời chi phối, có nghĩa là các ngài không khổ giống như chúng sanh. Còn động lực của nghiệp á, tức là do bất giác, do mê. Mà bất giác mê á, là thiếu từ chủ. Mà vì rằng bất giác mê thiếu tự chủ, cho nên bị cái nghiệp đó, bị cái nghiệp lực nó trói buộc, nó thôi thúc, nó đẩy mình, mà mình sanh ra nơi đời. Mà cái động lực sanh nó thiếu tự chủ như vậy, cho nên mình không có tự chủ. Mà chính vì không có tự chủ, cho nên khi sanh ra nơi đời á, thì mình bị cả cái khổ từ thân tâm cho đến cảnh giới, nó bức ngặt, nó ép mình, cho nên mình phải chịu khổ. Thì như vậy chúng ta thấy chúng sanh do mê mà tạo nghiệp, vì nghiệp trói buộc mà thọ thân, cho nên có thân là gốc của khổ, phải không? Đó. Thì nghĩa là trong nhân, tức là nghiệp, nó có ràng buộc, có thúc đẩy, cho nên trên quả, tức là thân này, nó sẽ có khổ lụy, có nghĩa là bị khổ. Đó. Thì đến đây quý vị đã trả lời được câu hỏi tại sao vì nghiệp trói buộc thọ thân thì phải chịu khổ chưa? Thấy rõ rồi phải không? Tức là tại vì trong nhân có trói buộc, cho nên trên quả có khổ lụy. Nhưng mà mình xét lại, nghiệp từ đâu mà có? Hay là nghiệp đó do ai làm ra? Do chúng ta tạo hay là do ai ban? Do mình tạo phải không? Đó, nghiệp là do chúng ta tạo. Thì như vậy nơi mỗi chúng ta, cái gì tạo tác nghiệp? Tức là nghiệp là hành vi tạo tác. Thì hành vi tạo tác đó là từ ý nghĩ, miệng nói và thân làm thì thành nghiệp, phải không? Thì như vậy nơi mỗi chúng ta do thân, miệng và ý tạo nghiệp. Hay nói khác hơn là nghiệp có ra là từ thân, miệng và ý tạo tác mà thành nghiệp. Đó. Nhưng mà tuy nói là thân, miệng, ý, nhưng mà ý khởi rồi miệng mới nói và thân mới làm, phải không? Cho nên ý là chủ động, ý là gốc chủ động để tạo nghiệp. Mà nói đến ý khởi á, là nói đến cái gì? Nói đến ý khởi là nói đến một niềm bất giác ban đầu, phải không? Bây giờ quý vị đang ngồi đây á, mà chưa có niềm á, thì mình tạo tác cái gì? Quý vị xét lại coi, mình khởi trước mình mới đứng dậy đi làm, phải không? Chưa có niềm á, thì mình tạo cái gì? Đó, cho nên thoát bất giác niềm sanh á, mà theo niềm thì đi tạo tác là thành nghiệp. Thì bây giờ mình thấy nói đến ý khởi tạo nghiệp là nói đến một niềm bất giác ban đầu, có nghĩa là thoát sanh niệm thì có ý, mà có ý thì tạo tác nghiệp. Cho nên tới đây mình thấy, đến đây á, thì mình thấy sâu hơn một mức nữa là từ một niềm bất giác nên đi vào sanh tử và chịu bao nhiêu thống khổ từ đó, phải không? Cho nên tới đây á, thì tóm kết lại cho quý vị dễ nắm. Ở trên á, thì nói có 8 khổ và 3 khổ, quý vị đã nghe qua. Nhưng mà cả khổ đó sợ gì nó có được là do nó bám vào thân, trên thân mà có cảm nhận. Cho nên mình thấy thêm một bước nữa là có thân là gốc khổ. Bây giờ tới đây quý vị thấy sâu hơn, sợ gì có thân khổ là do vì nghiệp, nghiệp nó trói buộc mà có thân cho nên mới khổ, phải không? Chứ còn nếu nguyện thì có thân cũng không khổ, mà vì nghiệp trói buộc có thân cho nên có thân là khổ. Mà nghiệp là từ thân, miệng và ý tạo tác. Nói là từ thân, miệng, ý, nhưng mà gốc là từ ý khởi trước cho nên mới tạo nghiệp. Mà nói đến ý khởi là nói đến một niềm bất giác ban đầu. Như vậy nghiệp có ra là do một niềm bất giác ban đầu, tức là từ vọng tưởng mà sanh, phải không? Từ vọng tưởng mà tạo tác nghiệp. Cho nên bao nhiêu thứ khổ lụy đó là gốc tại vọng tưởng. Cho nên trong triều luận, ngài Tấn Triều ngài nói là muốn lụy có nhiều nhưng mà gốc tại vọng tưởng, vọng tưởng trừ rồi á thì muốn lụy đều hết. Đó. Nhưng mà bây giờ mình xét sâu hơn nữa thì đó là phải, đó có phải là cái tấn công chưa? Chưa phải. Mình xét lại là muôn lùi có nhiều gốc tài vọng tưởng, thì vọng tưởng có ra là do đâu? Do đâu mà có vọng tưởng? Quý vị đang ngồi đây mà chưa có một điểm nào cả thì có cái vọng nào trong đầu không? Không có vọng. Nhưng mà bây giờ thoạt quên cái á thì nó nhảy ra liền, phải không? Đó, cho nên thoạt bất giác thì niệm liền khởi và có niệm là vọng từ đó có ra. Đó, cho nên tới đây mình thấy sâu hơn, thấy tột vọng niệm là do bất giác, mà bất giác có nghĩa là mê, phải không? Cho nên vọng niệm là do bất giác, do mê mà thoát sanh, cho nên từ mê nên mới có phiền não, rồi tạo nghiệp và chịu khổ. Thì cuối cùng nguyên nhân sâu xa khiến tất cả chúng ta chịu khổ là do đâu? Do mê, phải không? Cuối cùng suy cho cùng đó là do mê, cho nên mình phải chịu bao nhiêu thứ khổ. Do mê lầm chấp cho nên khổ. Một cảnh như vậy, nhưng mà khi quý vị không mê, không lầm á, thì có khổ không? Thí dụ như thế này, một lúc nào đó quý vị thấy con người, trong người mình có vẻ sảng khoái và thoải mái lắm, thì một cái chuyện gì nó tới mình thấy cũng nhẹ nhàng à, không có vấn đề gì gọi là khổ nào gì cả, cái gì cũng vui được hết, cái gì cũng tha thứ được hết. Nhưng mà một bữa nào đó trong người nó mệt, nó bần thần sao đó, sao thầy ái đúng gì đó trong người mình nó bực cái đó à? Thì như vậy quý vị thấy, có phải là nhất thiết cảnh đó nó tới nó làm khổ mình không? Không phải là cảnh nó làm khổ mình, mà do vì mình mê hay giác, phải không? Cho nên khi nào mà sức tỉnh mình cao á, thì những cái cảnh nó cũng có tác động. Nhưng mà lúc nào sức tỉnh yếu á, thì cái chuyện nhỏ nó cũng làm mình khổ được nữa. Thì từ đó mình thấy do mê lầm chấp cho nên khổ, rồi cũng do mê không thấy rõ sự thật cho nên khổ, và do mê tạo nghiệp rồi ở trong mê cho nên chịu các thứ khổ. Đó, thì nói như vậy hơi cô đọng, quý vị khó thấy, nhưng mà để từ từ quý thầy phân tích kể tiếp thì quý vị sẽ thấy rõ hơn cái khổ của mê là như thế nào. Thì có người mà luận chịu bao nhiêu thứ khổ lụy đó, chỉnh cái gốc cũng từ cái mê này mà ra, phải không? Thì từ đó mình thấy tất cả các nỗi khổ đều do si mê mà có ra. Chỉ cần tỉnh ra hết mê thì còn khổ không? Tỉnh ra hết mê thì hết khổ. Thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị của sự giác ngộ và tỉnh cơn mê đó là quan trọng, là cần thiết để thoát khổ, phải không? Thì bây giờ dẫn chứng một số cái nỗi khổ do mê thì quý vị sẽ thấy rõ. Ví dụ như trong cuộc đời mình á, thì có lẽ mình gặp rất là nhiều cảnh bất như ý. Mà cái mà cùng cực nhất thì thường là có người thường nghĩ tới cái chuyện quyến sinh, có nghĩa là tự tử, dạng bỏ đi thân mạng của chính mình, phải không? Thì giả sử một ai đó gặp cái cảnh cùng cực á, thì họ cuối đường thì họ thường hay tự tử. Nhưng mà trong khi uống thuốc gì đó mà được cứu giải được một thời gian sau, hiểu ra và nhớ lại á, thì mình thấy cái chuyện tự tử của ngày xưa nó rất là mắc cười. Mình thấy cái chuyện nó không đáng, nó rất là trẻ thơ. Nhưng mà tại sao lúc đó mình lại dám bỏ đi cả thân mạng mà mấy chút xíu nữa là mất thân rồi. Đó. Thì có đó mình thấy bất chợt nhớ lại chuyện ngày xưa mà đáng tức cười á, thì chuyện ngày xưa là chính xác là đúng chưa? Đó. Thì mình thấy cái nỗi giận, cái nỗi khổ mà ngày xưa mình đòi từ từ đó là thấy có lý được không? Cái lúc mình đáng mê á, thì mình thấy rất là có lý và có thể từ từ được, phải không? Nhưng mà sau khi mình tỉnh lại rồi á, thì mình thấy cái chuyện đó là chuyện gọi là ngây ngô, chuyện ngây thơ, không đáng. Thì như vậy mình thấy khi đang mê thì mình thấy đó là sự thật, là quan trọng. Nhưng khi tỉnh á, thì mình thấy đó là một cái chuyện tầm thường, là chuyện ngây thơ của trẻ con. Thì như vậy khi tỉnh để nhìn thấy á, thì cái chuyện đáng khi mê là chuyện không thật, phải không? Đó. Cho nên á, mình thấy đang trong cơn khổ á, thì là mình đang mê. Mà cũng chính vì do mê cho nên mới khổ. Còn tỉnh ra rồi nhìn lại á, thì thấy việc xảy ra cũng giống như là nằm mộng, rất là mắc cười, và mình chỉ có cười một mình thôi. Thì như vậy mình thấy cái khổ ngày trước mà mình muốn từ từ đó là do mình mê cho nên mới thấy cái khổ thật đó. Và mình muốn từ từ đó là hành động trong mê, phải không? Tại vì khi mà quý vị tỉnh ra thì nhìn cái hành động đó là chuyện không đáng, mà ngày xưa mình dám làm thì đó là ngày xưa mình đang mê. Đang tỉnh mà thấy chuyện không đáng có nghĩa là ngày xưa mình thấy đáng là do mình mê, phải không? Bây giờ mình đang tỉnh mà nhìn lại đáng mê á, thì mình thấy cái khổ ngày xưa là do vì mình mê cho nên mình thấy là khổ. Còn nếu mà mình được tỉnh như bây giờ nhìn lại á, thì có khổ không? Đâu có khổ. Cho nên cái hành động mà thấy khổ ngày xưa đó là do mê, rồi từ cái mê đó mà quyết định tự tử thì đó là hành động của mê hay giác? Đó, do mê chịu khổ cho nên hành động tự tử cũng là hành động trong mê, phải không? Mà trong mê và hành động của mê thì thoát được khổ không? Không bao giờ thoát được khổ. Mà trong mê hành động của mê không thoát được khổ thì tự tử có thoát được khổ không? Rõ ràng là không được, phải không? Đó, chỉ có bình tâm, tỉnh táo, tất cả những việc gì đến mình đều lặng lòng từ từ nhìn lại thì mình sẽ thấy rõ không có chuyện gì là đáng cả. Mà được bình như vậy á, thì mình đang tỉnh hay đang mê? Đang tỉnh mà nhìn lại á, thì có chuyện gì quan trọng không? Không quan trọng thì có ai tự tử không? Thì như vậy lâu nay quý vị tự tử là do mê cả, phải không? Đó, thì mình phải xét lại như vậy á, thì mình mới không lầm. Chứ còn để trong lầm mà làm việc lầm á, thì không thể thoát khổ. Mà phần đông con người cứ nghĩ tự tử cho hết khổ, mà không hết khổ thì tự tử làm gì, phải không? Đó, thì mình bình tâm tỉnh táo để nhìn lại á, thì mình mới thấy rõ và có cách để giải khổ một cách đích xác và thiết thực được. Còn nếu trong cái mê đó thì tạm thời bị chi phối là gọi là tạm khổ, nhưng mà mình không chịu bình tâm để sáng á, mà mình hành động theo mê thì không thoát được khổ. Mà không thoát được khổ thì cái mê, hành động trong mê phải chịu khổ, thì mình sẽ đi từ cái khổ này sang cái khổ khác dài dài. Mà cụ thể á, là khi mà mình bị cái khổ đó là do vì mình đang mê, mà mình đòi tự tử, mà mình tự tử được á, thì đó là mình phạm một cái tội sát thân này, tự diệt mình. Mà mình mang thân này á, quý vị nên nhớ là không phải của mình đâu nghe. Cha mẹ cho mình, bao nhiêu người khác nuôi mình, mà bây giờ mình diệt nó thì mình phạm một cái lỗi rất là lớn. Cho nên Đức Phật nói người mà tự tử là người phạm tội diệt thân mình, đó là tội rất nặng và phải vào địa ngục chứ không thoát được. Cho nên mình đừng nên vì cái mê, cái khổ tạm thời đó mà mình hành động của mê để rồi mình chịu khổ thì không hay chút nào cả. Đó, thì Đức Phật cũng ví dụ quý vị thương nghe đó.